cái điện não của con người sang cho nó một chút hơn, nó hay như vậy. thì cái óc chúng ta vô cùng. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy, thấy cái gì, thấy nguyên lai bổn tánh mới là thanh, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới là thanh, gọt rửa tánh hư tật xấu nó mới trở về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải tu mới đạt được thanh tịnh. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết và thực hiện sự cần thiết và không cần thiết, thì càng ngày chúng ta tốt và tinh vi hơn. Thế không? Thì đạt tới thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh là vô cùng. Thanh tịnh không phải là nói một giới mà đúng. Tiếng nơi nào mới giữ thanh tịnh. Cho nên tu Phật phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn tâm lực hòa hợp với các càn không vũ trụ. Nó nằm tập trung ở đây, nó mới chuyển chạy lên đây và nó một hạt. Cái chấn tâm lực rất tinh vi trong cơ thể. Nam tập trung ở đây, hai cái mắt điển nó xuất phát ra đây, nó thấy ánh sáng mô chỉ rõ và vô hình, nhắm con mắt mà thấy trên kia. A nhân quý gồm thở nó thầm thầm thủy thủy điện tương giao, cái hấp mới làm việc. Tâm thẳng bất giao là miễn ngủ, không làm việc là khùng. Thế chưa? À, di dưới bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần và trụ con người lúc nào cũng sáng, nghe hiểu và biết vẫn đạt ra được. Đà thấy sắc vàng bao trùm tất cả. Nếu bác không có cái màu vàng đó sáng suốt bao trùm cái cơ tạng và khối, cái khối óc đó, thì cũng ma nó nhập được. Con người mà bị ma nhập mặt nói chuyện Phật và nói xấu, hai cái âm thanh khác, Phật nó chạy xuống nó trụ ở đó mà nói xấu nó không thể chạy. À, nam nó đó, nam cái tiếng ồn nó đây, mô nó đây, mà một hai nó không có nhất chất gì hết. A nó được chạy ngay trung tâm hai cái cạnh, di nó ngay trung tâm ở đây, từ trung tâm ở đây là trung bộ, đây là thượng, hai cái họ cùng một nhất. Đa ai sắc và họ trục tất cả lỗi chân lông cắt ra. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình thì cấm cỏ nó có đồng sân với chúng ta, nó cũng nhờ lửa, nhờ không khí, đá, nhờ nước, nhờ phát triển, nhờ màu sắc, nhờ linh cảm. Thì vạn linh đồng nhất trong quả địa cầu này, chứ không có gì biệt. Cho nên con người chúng ta không thấy nhiều phương diện. Ngày nay chúng ta rất may mắn được làm con người, nhưng mà làm điều ác phá hoại xã hội, không đem lại an ninh quảng đại quần chúng, mà lại tự hủy lấy mình. Chết thì làm gì? Phải làm con thú. Con thú trần truồng, không có quần áo, nó cũng mắc cỡ hổ thẹn. Bây giờ lấy con thú nhỏ nhất thôi, nó côn trùng. À, xã hội phá đủ thứ, xì kê ma tí đủ thứ, rồi rút gục ông chết làm gì sợ cảnh sát lắm. Bây giờ bác thấy con chuột sợ cảnh sát không? Sát là ai? Bác thấy con mèo. Sợ lắm. Đâu nó có lực khắc cảnh. Mà con chuột rất khôn. Con chuột cái máu của nó như chúng ta. Thuốc mà nó chịu được thì chúng ta chịu được. Thấy chưa? À, giới khoa học đã nghiên cứu như vậy. Nhưng mà chưa thấy rõ thanh tịnh. Khi mà tu thanh tịnh rồi, có thể kêu nó nói chuyện với mình. Nó kể những chuyện trước kia, nó chưa biết nó làm cái gì, nó tệ bại xã hội cũng thế. Ngày nay nó phải trốn tránh, giáng lâm trong một cơ thể mà trốn tránh chứ không có được có giờ phút kim một. Người thấy cũng đập, mà mèo thấy cũng ăn. Thấy không? Đó. Cho nên cái luật nó có, người chưa thanh tịnh không thấy luật. Thấy giới luật rồi chúng ta mới thấy rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa xong đâu. Làm con người vẫn còn tội, chúng ta nghĩ sai, có thể nghĩ xấu cho người bạn, nghĩ xấu cả cha như dâu của chúng ta mà ta cũng có thể phản lại, ta nghĩ xấu mẹ hiền chúng ta cũng nghĩ xấu. Đó là cái tội chưa hoàn tất cho nên bị đọa. Cho nên chúng sanh ở thế gian bị đọa mà đâu có hay tưởng là tôi hưởng thụ. Cho nên bác cũng là một cô tiên giác trần. Rồi bây giờ bị đọa lấy chứng minh nói bác bị đọa mấy ngàn năm. Bà sống thì trăm năm mà nói bác mấy ngàn năm. Bà để cho một lô đi.
Nó dài quá thầy.
Đó.
Cố khẩu giùm con.
Đó, để cho một lô đi. Rồi một lô đó nó để một lô. Chừng nào một cái đuôi của bác tắt hết, bác cũng hoàn tất.
Hiểu không? Cho nên chúng ta tu cho cửu quyền thất độ.
Đó.
Tu cho bà cha mẹ chúng ta an tâm, không làm gì sai quấy nữa. Cho nên cứ cộng lại mấy ngàn năm khó rời thế gian. Nếu chúng ta tạo nghiệp, duyên nghiệp tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp, khổ lắm. Cho nên cha mẹ thích tâm rồi cứ niệm Phật và cầu xin ơn trên hộ độ cho con thôi. Nhưng mà con cũng chưa biết làm sao hộ độ. Nó phải qua bài học trầm trước, nó phải qua bài học đau khổ về tâm. Vì nó đi kẹt như trong xó kẹt rồi thì nó phải dùng cái thế cuối cùng để nó giải thoát. Làm chỉ có tâm linh để giải quyết được, chỉ có tu mà thôi. Cho nên tu nói với người lớn tuổi nó dễ hiểu hơn, với người trẻ tuổi nó thực chất. Tối nay tôi hứa chỉ còn sớm cho cái gì nhảy đầm mà ông nói tôi. Cái đó là cái tu. Cái tu là cái nhảy đầm cũng là cái tỉnh của tuổi trẻ. Nhậu nó cũng là tỉnh, nó nói ông tỉnh như gì, tôi mà tôi nhảy thì tôi thấy tỉnh rồi. Nhưng mà sự đau khổ nó chưa chịu từ cái tỉnh đó, rồi nó đi tắt cái đầm, mà nó không hay. Vì tình yêu, tình trường là cánh đồng hoa, đâu ai vào ở đây hỏi xa lại sầu. Hỏi cho mấy chú thanh niên đây có bị khóc cô nào chứ? Có rồi, quân ức lắm. Phải không? Phải không? Mới tiến không? Cho nên chúng ta không có từ chối sự học hành. Sự học hành của trần gian rất tinh vi và sắp sẵn tất cả mọi người. Kinh vô tự phải hành mới tiến. Thế không?
Rất cảm tạ thầy đã giải thích
cho về thích tâm. Cảm ơn sự đóng
góp của bạn. Những mối bản thủ trong đầu họ nói khi thầy mà mình rượu ở trên đầu, nếu họ có nhức đầu thì rượu với rúng, mà giống còn nhức đầu thì rượu với bằng chân. Mà cái pháp này dạy nếu mà mình thiền nó thiền ngay rượu với đỉnh đầu, nếu mà có nhức đầu
cho nên họ nói là nhức đầu trên đầu thì kéo xuống bàn chân, thì họ đã nắm được cái cơ mật quyền bí trong cơ tạng rồi, khỏi cần thiền, khỏi cần tu, thấy chưa? Nhưng bây giờ em nhức đầu, em kéo xuống bàn chân được không? Được. Nó không còn nhức em. Nói phải có bằng chứng, thực hành phải đúng không? Không có nói ẩu và dạy ẩu được. Phải hiểu chỗ này. Bởi vì em nhức đầu, em kéo cho mình cũng được. Còn em phải uống aspirin. Thế giờ, rồi cái bên này tại sao? Phải dùng trung tâm bộ đầu. Người ta phải có cái pha, phải có cái cách. Cho nên em nhức đầu, em ngồi để em sơ hồn. Trời lặng nhẹ một cặp âm mình, ngồi thử 5 phút âm mình. Thì nó âm nó đi đâu, nó giải ra lên trong đâu. Cũng như thương hàn phát tán uống một viên aspirin để chê và nhiệt đạo. Nó phải có đường lối. Nó phải có bằng chứng. Chứ không có nói mơ hồ và cầu xin. Em hiểu chỗ này không? Đã nói Phật học là phải có bằng chứng. Đức Thích Ca tu luyện từ quyền chánh trị, giàu sang bỏ ra rừng, tìm thu dự làm hoàn cảnh ân sư độ ngài của Tiên Quang. Thấy chưa? Không phải tu với người hiền đâu, tu với người dữ. Nhưng tại sao ngài ý thức ra như vậy, ngài đi ra rừng tu? Vì ngài thấy cuối cùng tâm linh phải giải thoát, và ngài chỉ nuôi dưỡng trên đạo tổ. Cho nên ngài bộc phát học pháp.
Nghe là có những đầu thì phải học
pháp. Con cái phương pháp em cứ đây con. Có giấy tờ coi mặt trong việc làm thử. Nó phải hết. Nó phải hết. Cái này đã thực thi ngay trong trại cải tạo, cũng như trong trại tị nạn. Bao nhiêu người đã tự cứu cho không cần không thuộc. Thế chưa? Mà phải thực hành.
Theo trong pháp này đó, thì pháp luân nằm với pháp luân ngồi thì cũng thanh lọc điểm. Nhưng mà hai pháp khác nhau thế nào thế?
Cái pháp luân nằm là để cho những người mới tu. Những người mới tu mà kêu làm khó nó không chắc. Nên tôi bây giờ tôi đi China nè, ông sướng nghe ông Tám nằm hết chi mệt chi. Ngồi hết khổ lắm, nó không làm, cho nó nằm hết. Nằm hết để làm gì? Tại sao 1 tới 12 là một giáp? rồi 1-11, 1-10, 1-9, 1-8 đi tới không là để nó học cái chuyện nhận và giải tỏa cái nấm trong gan. Đây là y lý trị bệnh, lập lại trật tự thanh lập trược thanh trong cơ tạng của nó, trược nó đi đại diện và chịu và nó chịu nó không xuất phát. Thành ra nó có một giấc ngủ ngon lành, thay vì nó đi chơi nó hao tiền mà cái này nó có lợi cho nó. Thế thì nó phải mà người mới tu thì nằm hít thở 6 tháng như vậy, nếu có kiên nhẫn mà làm đúng như vậy ngồi thiền. Vì thiền là một người kiên nhẫn ngồi thiền, mà người thiếu kiên nhẫn không bao giờ ngồi thiền được, kể cả nửa phút cũng ngồi được. Cho nên phải tập cái tâm kiên nhẫn rồi làm, cháu làm rồi em thấy rõ là tôi bây giờ tôi không có động loạn nữa, tôi thấy tôi học thông minh. Tôi thấy mấy bạn tôi nó động loạn lắm, ông thầy cách nghĩa rất rõ mà nó nghe lộn ngược hết, còn tôi ông chưa cách nghĩa tôi hiểu. Đó là em đã lập lại trật tự thế này, thấy không? Rồi mới co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm thấy tâm thức nó càng cởi mở, học hành nó càng sáng suốt. Do là mình hiểu vậy, nằm chung trong quy lý nhất lý thập vạn lý minh. Tại sao kinh kim bộ đầu khai mở được là tất cả đều thông? Em thấy là cái đèn mình, cái tâm thức mình không khác gì bóng đèn, mà đây mình giao lên cái gan này nó chỉ rọi cái dưới mà thôi, mà chúng ta đem lên đây nó cũng rọi ở dưới này mà thôi, và chúng ta đem được lên trên này là sự sáng suốt nó rọi cho tất cả. Cho nên cái bóng đèn ta để dưới bàn, sự phụ dụng nó khác, mà cũng cái là một vấn đề mà chúng ta treo cái mái nhà, sự sáng suốt. Cho nên những người đã thực hành cái pháp môn này không phải chép lại của người khác, mà chính bản thân thành đạt nó đạt.
Khi mà mình ngồi thiền, mình khi mình đạt tới mức ngồi mà ngồi thở đó, mình có còn làm nằm thở đâu?
Cũng vẫn, bởi vì còn ăn là phải làm. Còn nếu không ăn thì cái đó không cần thiết, nhưng ngồi làm cũng đủ rồi. Nếu mà làm mà làm cho đúng, ngồi làm cho đúng toát mồ hôi nó cũng đủ rồi. Nhưng mà vì còn ăn, cũng như em phải ăn, phải đi học, phải phục vụ xã hội để trả cái nợ lúc em gian trật bao nhiêu người thành phố. Em phải học tới bác sĩ, em phải học tới kỹ sư để trả nợ.
Thế nhiều trời lạnh toát mồ hôi sao được?
Đúng, nó không toát mồ hôi nhưng mà nó là ấm. Nó thì mình cảm thấy rằng ngứa ngay trong mình và phải đi tập. Nó phải coi những sự chứng minh, rồi lấy cái gì chứng minh rõ ràng hơn. Trước khi em chưa làm cái pháp này, mặt mày em khác, và em đừng cho bạn bè biết cái việc làm nên làm một ngày rồi cũng mặt hôm nay trong lúc này nó đẹp trai gì. Ông tám tu là nhờ các bạn đẹp trai hẳn luôn. Nó cứ tới cái rồi dồn mắt sao lúc này mặt mày sáng gì. Lúc đó ông Tâm ghét người ta luôn. Mày tu với thằng thầy nào? Nó la liền, nó ông thầy tôi đinh, nó không dân nào, nó bậy bạ. Nó chửi tôi, thấy không? Nhưng mà tôi tra ra ra được, tôi đi gặp cho được cái ông đó, rồi tôi đi. Chứ tôi không phải là con người lạc hậu, nghe mà mê, không có. Tôi nghe, tôi thấy chính chính và tôi thật hành. Tôi là một người cũng học, sống trong đau, cũng biết sống trong lễ thấp, cũng biết yêu đời vậy đó. À, nhưng mà thấy rồi, hiểu rồi và học cho thức tập mà nó chính nghiệm, mới nguyện đem ra cho tất cả. Chứ không phải mong học cái nghề này đi làm việc, không. Học cái nghề này là của trời Phật cho, mọi người đều có, chỉ cho họ thấy, họ lượm lấy họ ăn. Của họ không phải của mình đâu, mình lấy tiền người ta cũng được.
Làm thế nào để điều khiển luật căn luật trần mau chấm nhất?
Chỉ có niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao luật căn luật trần động loạn? Là khi đi học muốn hơn thua người ta, xây dựng cái ý chí hơn thua, kêu trong này nó đấu tranh nào, bắt nó nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó không có thông nhất, nó không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Cho nên chúng ta niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thượng trung hạ đồng nhất, thì lúc đó lục căn lục trần mới là theo lệnh của chủ nhân nó. phải có trật tự. Cho nên trước hết nằm hít thở đó là quân sự. Nó đừng thở thường thì mình bắt nó thở nhiều, trong đó nó cũng lộn cà bèo hết, lộn trộn hết, nó không chịu. Nhưng mà nó phải vì cái lưu định, nó là phải trật tự. Quân sự thành công rồi mới tới trật tự. Thuyết giảng cho nó nghe thì đâu đó nó không có nghĩ vậy, không có sai vậy thì kinh tế hồi phục. Thấy rõ không? Mặt phương phi pháp tướng mở rộng, nói đâu có bằng chứng trong tất cả.
Sư Hùng, chú Sư Hùng tất nhiên là mình dùng ba ngón tay thế này để chèn ba người ở đây. Như vậy thì cái sự bỏ ba ngón tay, bỏ ba ngón tay ở đây khác nhau gì mình dùng dùng buồn, dùng cái phôn gì đó là chèn là ba người ở đây. Như vậy sự khác nhau như thế nào là cái nhất. Cái thứ hai đó thì khi có Sư Hùng đó thì vô tình là cái nhỏ cái con ở ngoài người quá nó bảo vào mày vào đây mày nằm với tao, mày nằm cái mặt tao đó, tất nhiên cái đầu nó xoay về phía của con. Thì con sẽ còn một lát cũng như một rất là ngon. Và con lắc lắc nó cũng dày nữa. Thì con sợ quá, con lại có mặt lắc mạnh để cho nó dày. Thì từ mặt mà này mai nó đọc ống lên vậy đó. Thì con không biết cái đó là cái tình trạng tốt hay là xấu. Mà khi mà thức dậy rồi, nó bảo con ngủ quá, con muốn ngủ nữa. Và xin thầy giải đáp cho cái trường hợp
đó. Cái sơ hồ mà anh lấy cái dụng cụ mà anh để như vậy á, là nó không có hiệu lực cho cái phổi và cái tim. Thấy không? Đây tinh khí thần ngũ hành nó chuyển chạy ra năm ngón tay. Mà anh quy rồi á thì cái những cái thần kinh á cho phổi và tim đều tốt và cái tay nó mạnh mẽ, không có bao giờ bị suy bại. Thấy không? Mà từ nó liên tiếp cái luồng điển để quy nhất. Cho nên anh đem con anh tới, con anh là thuộc về thanh nhẹ, nó trong lành, nó chưa có gây động nhiều bằng người lớn. Nó nằm với anh là cái phần thanh điển của anh phóng cho nó và rước cái trực điển nó, cho nên mặt nó đỏ và nó ngon. Cho nên những người tu thiền bên vô vi đã có điển rồi thì nó thăm một người bệnh, người bạn mình bệnh, mình lấy tay mình vuốt ngực họ hay là vuốt đầu họ, họ cảm thấy khỏe và thích mình tới. Là nhờ cái gì? Nhờ luồng điển. Bởi vì luồng điển khi mà anh muốn chứng minh cho rõ là một người bệnh, anh lấy cái tay anh để trên mình họ vậy, một chập á, cái tay anh ướt mồ hôi ra, thì cái trường hợp truyền qua bên này thì anh phải ngâm nước để giải nó ra. Là do cái sự dày cung công phu của anh mới có kết tụ được một cái luồng điển của tim gan tỳ phế thận đặt kim mộc thủy quả thổ nó trâu, lúc đó anh mới chuyển. Cho nên những người tu tham thiền như hàng nhất là đàn bà thiền rồi vuốt mấy đứa bé rất tốt, không có bệnh bậy bạ.
Con cũng lần đầu tiên được dự kiến và nghe thầy giảng về cái pháp môn thiền định vô vi. Lần trước thì con có nghe thầy đến, nhưng mà con thật sự vô duyên không có được đến được nghe thầy lời giảng học của thầy. Hôm nay thì con có đến nhưng mà cũng hơi trễ, thành thử con không biết là mình đầu đó, con lại là cái người không phải trong pháp môn thiền định này. Cho nên con sợ rằng con hỏi có những cái lời hoặc là những cái từ ngữ nào đó không có đúng vào trong cái pháp môn thiền định vô vi mà thầy mới nói. Nhưng mà con xin mạn phép xin thầy giải thích cùng con ba điểm. Về điểm thứ nhất, thầy xin thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn thiền định vô vi. Là điểm thứ nhất.
cái Phật học thì tôi không biết họ thiền sao. Có người nó ngồi niệm Phật gì thôi và tụng kinh rồi ngồi nhắm mắt thiền. Cho nên những người đó là phải không ăn ban đêm và không có chung đụng xã hội thì có thể thiền, mà nó cũng khó khăn lắm. Vì sao? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính khó giải quyết. Còn cái thiền của vô vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô động của cái nóng. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển, nó giải bớt cái nóng thì dục tính nó phải giảm. Và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Vô vi vừa làm có ăn và thực hành, chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình ăn chay hành khổ, nhưng vị đó tu rất khổ mới thiền như vậy được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta đi xe hơi mặc áo tốt ăn uống mà thiền như vậy thì chỉ có động thêm mà thôi, không có tỉnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào thân mà không cách giải ra, thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn là việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó, nó mới đi tới thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người được trẻ trung và tốt đẹp, mạnh khỏe. Thì cái phương pháp của Bobby đều là thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ thể, nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những gì đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như vậy. Cái đó nó còn khó hơn bệnh vô vi. Vô vi thì dễ giải và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm chiếu minh, và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe sống trong đời sống hiện tại mà thôi. Thành ra giới nào cũng thực hiện được.
Thì kết quả nó có như nhau không khi mà đã thành đạt rồi?
Kết quả thì giữa hai bên ha, không có khó khăn. Bởi vì bên vô vi này mà là động loạn nhiều mà kết quả và thành đạt được á, nó không có thua bên kia, đâu có thua bên kia. Vì chính nó mỗi đêm mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa, mà y trong khoa học một quyền bí để mình tự thấy và tự kiểm, chứ không có vấn đề mê tín. Thì tôi thấy bên đó không biết phải thiền cách nào, tôi cũng có tu có học cái môn bên đó, và tôi chỉ bắt đầu vô học rồi tôi học cái môn này, tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên anh có hiểu gì vấn đề đó nên đem cái môn này về nghiên cứu coi cách nào áp dụng. May ra anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi thì không biết tất cả cảm động cao quý. Bởi vì đây là mình cởi mở để học. Bởi vì khoa học bây giờ là mở chứ không phải đâm. Nếu đâm thì phải tiêm, học tiêm. Vậy chúng ta đã bị đâm nhiều rồi, cứ lấy cái chuyện xưa chuyện cổ mà dằn trong đầu rồi làm phép rồi không đi đến đâu. Nhiều lắm rồi, nhiều năm rồi.
Thầy con cảm ơn thầy về câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, xin thầy vui lòng giải thích tiếp câu hỏi thứ gì. Thưa thầy, thì trước đây con đã có từng đọc qua những cái sách về những khoa học huyền bí. Nó phân tích rằng cái thể xác con người á và phần hồn á, nó phân định gần như là một cái dòng điện. Thưa thầy, nói về cái thể xác và cái phần hồn thì phần nó nói rằng cái thể xác á sinh ra ở dưới chịu ánh nắng mặt trời, gần như nó hấp thụ cả một phần điện dương. Còn cái phần hồn á là phần nấp vào trong cái thể xác đó. Thì cái phần hồn á tượng trưng như là một dòng điện âm, hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mà cử động được. Nhưng thưa thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn hoặc là mất quân bình thì cái thể xác mình hoặc là phần hồn nó trở nên nó lỏng lẻo. Chẳng hạn như cái phần thể xác này á là phần điện dương mà nó mạnh hơn phần điện âm thì tự nhiên người đó cái nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến cực độ nào đó, đến cái mức độ nào đó thì trở thành điên loạn.
Còn nếu mà cái phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác, đến lúc nào đó yếu hơn, yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi, thì điện âm tự nhiên nó mạnh hơn là cái phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn, yếu đuối hay là cảm thấy hấp hối hay cũng gần chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần xác nó gần cũng bung ra, nó không còn hợp lực lại nữa để làm quân bình cái thể xác được nữa. Thì thưa thầy, cái nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là một gần như một sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình đó đứt đi là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà luân hồi thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó, tùy theo ở lúc cái cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng thưa thầy á, nếu cái cơ đứt đi trong pháp môn thì định vô vi có thể nhập lại được hay không? Nếu trường hợp mình cho phần, nếu theo cái pháp môn thì định vô vi thì mình xuất hồn ra khỏi thể xác, như là mình bước rời ra hay là mình kéo dài sợi dây đó ra. Xin thầy giải thích.
Cho nên cái đó là lý luật, khái quát là về lý luật. Cái thực tế không có, thành ra tính ra nó ngược lại. Đàn ông á, bên trong là dương lục điển, ý chí vô cùng mạnh, cái nhà nhảy lên cấp như không, xây ra từ như không. Ý chí của đàn ông là bên trong là dương, bên ngoài là âm, thể xác là âm anh giờ mó được là phần âm. Còn anh nói nãy ra nó ngược rồi, đúng không? Bây giờ tôi lấy cái bằng chứng để cho anh thấy rằng tầng ba bên ngoài là dương, bên trong là âm. Để lấy cái gì mà thấy âm dương rõ rệt như vậy? Cái chú kia chú đi ngang, chú dọn thấy cô đó, cái chú đi chú yêu. Chú yêu cái gì? Chú yêu tha thiết nhất định là phải lấy cô đó. Chú yêu lực điện dương của chú. Cô thấy cái mặt xong là nó ngộ nghĩnh, qua cái lục điện nó thích hợp lý tưởng. Đó là lục điện của răng, sắc mạnh nó chạy a đáp tê liền. Mà bây giờ có giới thiệu người khác, nó cũng chịu, nó nhất định cô đó, điện của nó. Rồi cái cô đó thấy anh đó cũng vậy, thấy sao chỉ thương mà ai cũng nói cha đó phụ lần mà nó không được, không thấy chỉ thương mà cái điện quy. Rồi hai người ở lâu rồi cái ta cãi. Không phải, ở chung cái cãi. Hai cái nó đụng, nó hòa rồi cái nó xa. Cái phản lực của nó phải có. Luồng điện nó mới vậy, nó mới dùng sóc động nhâm đắp tương thông, cứ chạy hoài hoài như vậy. Rồi bây giờ ghét nhau, bỏ nhau rồi mới nhớ nhau, mới điểm với ý mà. Quyết định mà phen này là tôi không lấy bà nữa, nhưng mà men cũng nhớ, ngủ được, ăn được. Mà tôi cũng không lấy ông nữa rồi cũng nhớ. Cái luồng điện của y. Tại sao em không nhớ người khác chiếc chay, thằng ông chiếc chay, thằng bà không nhớ ông đó. Cho nên hai cái cô răng nó như vậy, âm dương. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. Cho nên đàn bà, ba người đàn bà không bằng một ông đàn ông nghĩa chảy. Mạnh lắm, ý chí nó mạnh lắm. Bao nhiêu mạnh lắm. Ba người đàn bà không xô không lại được mọi người. Nói sự thật đó vậy. Sao? Cho nên mình phân ra phải hiểu. Mình kể chỉ trong gia đình mình phải nói sự thật. Thấy không? Chứ còn mình nói khách sáo nữa, có người hiểu, người không hiểu, cái gì phải nói cho nó rõ. Thấy không? Thành ra cái âm dương bên trong đó, cái người tu bên vô vi á, thì nó sẽ luyện cho nó thông cái đốc mạch. Đốc mạch từ xương sống đi lên tới môi trời, và cái ngâm mạch từ ở đây đi xuống tới gầm, chạy một vòng. Khi mà nó thông được rồi, nhắm mắt thấy nó rời khỏi thể xác. Anh nói cái dây đó, anh nhìn cái dây cũng như sợi chỉ á, cái đó không đúng nữa. Vì cái cua răng của cơ thể của anh nó có nhâm cái đất, mà khi mà anh làm nó chạy đều rồi á, nó là cái bánh xe tiến qua cái phần hồn. Phần hồn phải giữ lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác. thì nó ra khỏi thể xác một chút, nó chỉ đứng trên mây và nó đi, nó không có phải một sợi dây đó. Cho nên cái người tu vô vi tối nay đi một ly, mai đi một ly, không cho đi cái ảo. Thét rồi anh ở trên anh dòm xuống thấy anh ngồi đó, đi nhiều năm nhiều tháng rồi mà anh không biết. Từ đó anh chợt nhớ dòm thấy xác ngồi đó và anh chê cái xác. Thì nó cẩn thận ghê lắm, khi anh ra và vô, ra vô thực tập luôn luôn, test luôn luôn, thử luôn luôn, không có nguy hiểm. Còn những người đi đánh đồng thiếp á, nói ông thầy ông đập bồ rồi mới bắt đi, nhưng mà không có ông thầy đập bồ đó lại chết luôn. Cái đó khác, còn cái này không, cái này đi trong khoa học. Từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp lực, nghiệp lực của mỗi cá nhân giải quyết cho xong chừng nào thì phân bình chừng nào. Mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong đó là không có bao giờ đi được. Anh phải chấp nhận cái tội và gánh vác. Như ông trời đã gánh vác cho chúng ta xuống đây, chúng ta làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng, chúng ta phải học cái gánh vác trong nhận của. Nếu thiếu ý chí này là không có được đi xa. Nó phải trật tự khoa học nguyên lý nó vậy. Cho nên đâu đó nó có bằng chứng sao trời. Và con người càng ngày càng vui vì nó cảm thức, nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong cái tâm linh nó, trong cơ tạng nó, sức khỏe của nó, thì nó vui. Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật nói, Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa, mà người ta dịch sai. Người ta dịch sai thế rồi bí rồi nói thôi niệm Phật cho Phật độ. Cái đó không được. Bây giờ phải phân tách hết để nắm cho vững rồi đi. Chứ cơ hội cuối cùng của chúng ta có mấy chục năm rồi cũng phải chết à. Mà chúng ta không bằng lòng nghiên cứu mà chúng ta tin là mày, là chúng ta tự bị nghiệp với ta mà thôi. Thành ra đây vô vi nó phải vậy, phải phân tách mà mỗi người tự tu chứ không phải lệ thuộc một người điều pháp, mà không phải lệ thuộc tổ chức điều khiển mình. Không, tôi có sự sáng suốt, tôi đóng góp trong sự sáng suốt được. Cho nên hành động vô vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu tại sao hôm anh thấy cảnh đó mà tôi không thấy, lý do gì, để nghiên cứu cho nó phù hợp với luồng điển của khoa học không, chứng minh rõ rệt. Cho nên con người học một năm bằng bao nhiêu năm của những người tu trong mơ hồ. Cho nên nhiều người cũng muốn là cái đám vô vi nhập cuộc với họ và kêu tôi phải viết giấy ban giao cho họ. Tôi làm gì, tôi đâu có điều khiển người ta mà tôi ban giao. Tôi có điều khiển ai hết, chính tôi là một người tu và mọi người khác đồng đi, chính họ tự tu. Tôi làm sao tôi giao cho ai được? Mà cái nhóm vô vi nó đâu có phải dễ, 5 người thôi thì điều khiển không nổi. Ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được. Đâu có điều khiển nổi, không có điều khiển nổi. Thành ra tôi ở trong cái tình bạn nghiên cứu và trao đổi trong thực hành mà thôi. Chứ tôi không có dám điều khiển ai hết, không có cái quyền đó. Chỉ có ông trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi. Con người không có quyền điều khiển con người. Cho nên những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại hết. Không có người nào thành công. Nói cho hay mà rốt cuộc không có kết quả. Bản thân bất độ, hạ thân độ. Tâm mình lo không cần cho lo người ta.
Cảm ơn thầy vì câu hỏi thứ hai. Thầy cho mình tiếp câu hỏi thứ ba. Thầy con nghe là về cái pháp môn thiền định vô vi đến mức độ là có thể xuất hồn được. Thì khi cái hồn được xuất ra đó này, nó có còn bị giới hạn biên giới và thời gian khoảng cách nào không? Và có thể là nó bị giới hạn chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên giới cái còn thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới hay là từ cái luật lệ của cái loài người. Nhưng mà khi xuất hồn rồi á, còn bị giới hạn nào ở trong thế giới vô hình?
Luôn luôn tùy theo cái tu học hành chuyển của tâm linh của hành giả. Chứ hành giả có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vô vô vi, vô vi tu 2-3 tháng thấy nó xuất bị chơi, nhưng mà nó không làm được cái gì hết. Hồn xuất ra đâu có phải toàn thức. Hồn thiếu gì, hồn ma đi rầm rầm nó vô thức thì phá hành đạt. Thế chứ, còn vô vi xuất ra là thấy cảm nhẹ, nhưng mà về phải thực hành trở nên thanh tịnh. Và phải tối hậu của vô vi là đạt tới vô hình vô tướng, chứ không phải xuất hồn là đắc pháp. xuất hồn qua đất pháp. Cái hồi bằng đầu tôi nói ông Tư cho tôi xuất hồn, rằng là tôi vô nhà băng BFC tôi lấy tiền sẵn. Tôi là cái thằng nghịch nhất, tôi xuất ra tôi muốn đi vô nhà băng không có khó khăn, nhưng mà thấy nó lấy không được, đi lên cây thấy cây dừa mà hái không được, đi ra phố đường Tổng Đốc Phương nó thấy tiệm ta mình mới vô được. À, nhà chị tôi tiệm buôn bán sắp đặt lâu thôi tôi vô, tôi nói bà sắp cái nào lâu thôi mà tôi không bao giờ đưa ra, đi nhà bà ở Quy Nhơn đập đá bao nhiêu bên đó làm sao cậu biết. Vậy mình thấy, nhưng mà cái đó không phải giá trị, không phải giá trị của người tu. Rồi từ đó tôi có thể thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi cái kỳ này tôi thi vậy, cho học bài nào ông Tám thì chỉ bài đó, nó thi đậu rồi nó đồn tới đầy nhà tôi, nó không được. Sau này ông Tư nó không có cho tôi học cái đó, rồi không bao giờ tiến được. Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì nghe anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt anh không khó khăn, vì nó định mà, định là nó mở huệ thấy vậy thôi. À, cho nên cái đó còn phải đi học đạo dài dài. Cái hồn của anh lên rồi còn phải đốt tan, bị người ta đánh mà anh phải duy trì niệm Phật, chứ không phải anh lên là muốn đi đâu đi, tới người ta thử cái giới của họ mà, họ phải thử mà xong tới ở phá coi thử cái ý chí mình có dùng được không. Nếu mà mình thay đổi thì mình sợ hoảng, mà không thay đổi thì mình đi qua, mà vô vi thì nó luôn luôn có trình độ, theo trình độ tu học mà hành thiện tại thế được bao nhiêu nó chỉ đi tới cái giới đó mà thôi, không có đi qua được. Cho nên tôi xuất hồn tôi muốn đi đâu đi không được đâu, nói vậy chứ ông trời thấy trống rỗng chứ có luật hết. Trình độ đó đâu thì đi tới đó. Cho nên những người tu vô vi, tu ngồi rồi cái điểm nó xuất ra bằng đầu vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặt nó lắc cái đầu hết rồi, anh chỉ tới đó thôi, anh phải trở lại và anh phải tiếp tục hành nữa, trở lại sống với hoàn cảnh anh, phải học nhẫn học hòa, phải lập hạnh tu, rồi thực hành tới lúc lại nó đi lên được chút. Nếu mà tinh tấn, còn không tinh tấn thì nó lắc nhiều nữa, để cho mình thấy cái cú hồi trở lại, trả lại mà không nhẫn mình nữa. À, cho nên phải cố gắng giữ cái thành tựu này lên, mà còn giận hờn nó lại lắc nhiều hơn nữa. Cho nên mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình, nó hay vô cùng. Như lúc còn nhỏ còn cha mẹ lo cho mình, còn đây bây giờ mình tu nhắm mắt thấy ánh sáng, mà tối nay thấy ánh sáng mà mai nói xấu người ta là tối nay nó mất, mà thấy cơ tạng mình thanh nhẹ mà nói xấu người ta là tối nay ngồi thiền không được. Mình thấy mình phạt mình rồi phải lo ăn hối cải. Cho nên người nên tiến quá mau, bởi vì những sai lầm của người đó hiểu rõ hơn ai hết, mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó phải đi tới. Mà cái phương thức thiêng liêng liên hệ với cái luồng điển thiên liên ở bên trên để kiểm soát hành động của nó, thì cái đó mới là thực tế, vì nó từ trên kia xuống không phải dưới này. Có ai chịu hôi thối đâu, ai cũng thấy cảnh thông nhẹ, ai thấy bồng lai phim cảnh cinema còn thích mà. Mà nếu mà chúng ta thấy thật là sao không thích. Cho nên thấy được một cái cảnh cố gắng đi tới hoài, mà thấy một cái vách tường nhỏ, một lớp điển mỏng vậy mà đi gần 3 năm chưa có qua khỏi được, mới thấy sự siêu diệu, mới thấy cái lưới trời rất kín. Mà nếu chúng ta không tinh tấn mà ngồi thế gian nó dốc, nó tôi đi đây đi đó, tôi tu theo Phật, tôi thành Phật, xin lỗi các bạn, cố gắng tu vô gì, các bạn xuống vô gì, xuống địa ngục gặp mấy vị đó cũng đang mò chữ thôi, để ở thế gian mới học chữ còn chưa biết bảo nhiều lắm. Cho nên ở vô vi có nhiều người đã thực hành và đi và nói lại cũng có thâu băng nhiều lắm. Thì trong vô vi bây giờ tất cả những tài liệu đều đầy đủ hết, mà các giới muốn tới dạy vô vi cũng học và thâu băng hết để nghiên cứu. Bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là cái chuyện quý cho chính mình. Còn đằng này chúng tôi cứ giữ cái ba cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là cái chánh pháp của chúng tôi để khứ trực lưu thanh. Cái nào mà thanh hòa thanh thì chúng tôi học, mà cái nào trượt thì chúng tôi không vô lấy gì học, nó khác đấy. Cái nào mà nó không vô thì anh tu thời gian người ta nói gì mà không vô trong áp anh được thì anh bao giờ anh học, anh quên nó đi, thành nó trở lại tự động automatic hết. Thì có người vui mà không có nó không, không có buồn phiền, khó giận người ta. Bởi đụng tới là anh hiểu rồi, người ta tới chọc anh thì anh thấy chỉ tội nghiệp cái người đó, nó bị cái tánh sân si và nó mang cái bệnh căm gan và thành kinh, làm sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tranh khỏi. Vì mình thấy rõ, mình mong nó hết bệnh, chứ mình không rước cái bệnh của nó. Nếu mình sân trở lại là mình rước bệnh của đối phương. Thế thành ra cái phương pháp vô vi làm cho con người tâm hồn sáng hẳn và thức tâm, mà không dám nói rằng tôi cứu người vì tôi thấy thanh thản như vậy tôi nói, chứ tôi đâu có cứu người. Mà người đó nói tao nhờ mày chứ tao không nhờ mày thì tao chết lâu. Họ nói chứ mình không biết, vô tư vậy. Thành ra trong thực hành mới có kết quả. Anh còn gì thắc mắc?
Dạ thưa thầy, cũng trong cái phần câu hỏi thứ ba thầy, là con đi vào cái hiện tượng mà nó áp dụng cho bản thân thôi. Hồi nhỏ con có một lần chết đi sống lại, nhưng mà ở cái tuổi đó con vẫn còn nhớ những cái hiện tượng, những chi tiết của cái việc đó. Là khi chết xong chết, lúc đầu á dĩ nhiên là nghe ngọt, nghe ngọt rồi khó thở, đến lúc mà nghe thoải mái luôn. Và lúc đó thì trước mặt vẫn còn thấy những cái vật như chẳng hạn cái đường ra trước mặt, thì cái trí khôn hay lúc đó thế nào đó, con định lại rờ cái lường ga để mò tìm cái sợi dây hay cái gì để leo lên cái ga mà để thoát khỏi mặt nước. Nhưng mà thấy cái ga đó và mình trôi gần cái đó, rờ hoài không thấy đủ. Đó là rồi đến khi mà được thân nhân dắt lên để trên một cái sàn nước, thì mình con chính con thấy con là cái người đứng ở ngoài nhìn một đám đông người đưa tụ họp để cứu cái xác đó, mà mình cũng không biết là cái xác đó là xác của mình. Chính cái hiện tượng đó là áp dụng bản thân con có xin thầy giải thích cái hiện tượng nó thế nào. Nhưng mà con thấy á, thì lúc con khi nhập vô á thì con thấy lạnh lẽo, đến lúc mà đứng ở ngoài con là cái người chống lạnh chắp tay sau lưng để mà xem người đang cứu cái xác đó, mà con cũng không biết là cái xác đó là xác của mình.
Cái trường hợp của anh là khoa học đã chứng minh rồi, mà chính khi chị mà em ba cục hiện tại ở Washington State, chị là khỉ tề công chúa, mà chị cứ bệnh nông mình đem vô nhà thương, không trị được. Không đi được mà nghĩa là các thân mình mặc đồ không chạy, mà chỉ có cái miệng nó chuyện hoài. Bác sĩ cũng có thâu băng đồ đã thoại. Thì lúc đó chỉ đi về chầu Hải Long Dương về thăm cha. Mấy ngày với tới lúc chị trở về thì thuật lại mọi sự công chuyện hết. Thì lúc đó bác sĩ phải giữ cái xác và thu băng hết rồi, nhưng mà mặt không có chạy nữa. Thì cái trường hợp đó của anh cũng như của chị đó, cái hồn khi mà chết đứng ra một bên. Cho nên khoa học bây giờ nó cái não của ông này bây giờ nó cắt cái sợi thần kinh, ông có biết được không? Chắc chắn là không biết. Cái sự cảm giác của cái cơ thể không biết, nhưng mà phần hồn biết. Cái phần hồn có thể nói lại cho người phàm biết không? Không, anh thấy không? Cho nên anh rờ cái chiếc ghe, bây giờ nó thuộc về nhẹ rồi, nó không phải vật chất nữa, nó cái tần số nhẹ hơn. Cho nên cái phần hồn là nó khác. Cho nên anh có thì giờ anh tới anh cương lấy cuốn địa ngục du ký anh đọc, thì anh thấy anh đang đi trong hành trình đó và sanh mở trí và anh tu nhanh hơn. Và có cuốn thiền đàn du ký, khi anh đọc tới đâu anh cảm thấy anh đi tới đâu.
Thế là như vậy là con cũng có qua cái hiện tượng xuất hồn.
Đó
là chưa cái hồn, tại sao con không thể thoát được khỏi mặt nước để mà lên?
Bởi vì anh đã cái nghiệp anh đã xong đâu, bây giờ anh còn phải trở lộn lại cái thể xác để trả nghiệp, anh chưa dứt khoát mà còn phải luân hồi, còn ở lại thế gian để trả cái nghiệp ở kỳ này. Thành ra anh có đi trọn lành được. Nếu mà cái xác của anh mà tắt thở rồi không có trở lại được thì lúc đó là con người ta tới ta mời anh rồi. Ông số địa bản địa phương mà ông mời đi vô đó, anh đục loại nào ta cho anh đi loại đó.
Thầy, mà trong cái khoa học thường bí cũng có một cái câu nói rằng, cái người ta nói nếu cái người mà chết đi sống lại mà họ tả được cái cảnh mà lúc chết ấy, thì có lẽ là cái luật thiên nhiên đi, tại nhất cái nhiều người sẽ mong chết còn hơn là sống.
Không phải như vậy, đâu có ai mong chết, có thấy bao nhiêu người đâu có ai chịu mong chết.
Vậy chứ chẳng có kia,
không có đâu. Cái bí mật thiên cơ nó bí mật lắm. Cặp vợ chồng này này, không biết ông này trước làm gì mà bà kia cũng biết trước làm gì. Tại sao tôi gặp bà vậy, nó không biết sao. Tới đây gì nó không cho biết. Khi mà luân hồi lại thế gian cho ăn cháu lú là hai người không biết quan hơn. Nhưng mà nợ nặng nhau không biết. Tu mới thức tâm, mới dò thấy đúng rồi, tôi sống với bà là đúng, tôi trả xong món nợ kỳ này. Anh còn nợ để trả, cho nên anh về anh đọc lại, chúng tôi có đầy đủ tài liệu nhân gian du ký ha, địa ngục du ký, thiên đường du ký, sau này có cuốn luân hồi du ký, anh nắm bốn cuốn này là anh thấy cái tâm thức anh nó thay đổi hay lắm, và anh tiến triển vô cùng. Anh thực hành cái pháp này nữa thì thôi đầy đủ sức khỏe nha. Thế này cơ duyên đến, anh nên khám phá để phát cái đại nguyện đóng góp cho chúng sanh ở tương lai.
Cảm ơn thầy đã giải thích tận cho con về ba điểm mà con thắc mắc. Có thể là ủ từ lâu rồi. Hôm nay được thầy.
Thì bây giờ anh thấy rõ là cái hồn là đang làm chủ cái xác rồi nè. Rồi anh thực hành rồi anh thấy khác à, hai cái dung điểm khác nhau đang điều khiển cái xác này và thả món nợ nghiệp lực của gia cang trước khi ra đi, thì không bao giờ anh còn phải cho chết. Cho nên tôi tất cả thế gian tôi nói mắt cho mọi người không có chết, người ta nói chết sao không chết, ông tám nói vậy, tôi nói đưa bắt vào coi hai ngày sanh đâu hai ngày tử, không có ai hai ngày sinh, không có ai ngày tử hết rồi, nghĩa là chết rồi hồi sinh rồi luân hồi đi học nữa, tiếp tục như vậy vô cùng. Cho nên chúng ta trong bát quan chỉ có ngày sinh không có để ngày tử. Rảnh là tới anh cư có nhiều cung băng tôi giảng bây giờ cũng là 600-700 cung băng rồi. Bất cứ lĩnh vực nào cũng có sự thắc mắc ở trong đó, kể cả người ngoại quốc từ các nơi trong đó đây.